Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Trong 10 phút tới đây của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và nổi bật nhất được cập nhật trong ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 22 tháng 10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới Tổ đình Viên Minh, Chùa Ráng, xã Quảng Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Đệ Tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã viết: Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bậc cao tăng, thạch trụ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Cuộc đời Hòa thượng là minh chứng sinh động cho những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo trong đời sống xã hội. Với những cống hiến to lớn cho đất nước, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã được nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo các dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Các cơ chế chính sách của 4 địa phương trình Quốc hội đều được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm tương quan với các cơ chế chính sách mà Quốc hội đã cho áp dụng tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản nhất trí với quy định về hiệu lực thi hành áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và có thời hạn 5 năm.
Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021. Từ khi ra đời và trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Hồ Chí Minh trên biển đã tạo nên một phương thức vận chuyển mới hết sức quan trọng, trực tiếp bảo đảm chi viện cho các chiến trường miền Nam. Hàng trăm lượt tàu đã ra khơi, về đích, hàng nghìn tấn vũ khí, khí tài, hàng hóa, thuốc chữa bệnh, hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ đã từ hậu phương lớn miền Bắc được đưa vào tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần cùng quân và dân ta đánh thắng mọi chiến lược chiến tranh của kẻ thù, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.
Sáng ngày 22 tháng 10, toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước đã đánh giá xong cấp độ dịch COVID-19. 26 tỉnh ở mức nguy cơ thấp, thực hiện các giải pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn trong bình thường mới, bao gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Nội, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Hòa Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Phú Yên, Bình Thuận, Kon Tum, Đồng Nai, Sóc Trăng và Bà Rịa Vũng Tàu.
Về quy mô xã phường, tính chung trên toàn quốc có 6.946 xã phường ở mức xanh, đạt tỷ lệ 70%, 2.790 xã phường ở mức vàng, chiếm 28%, còn 98 nơi ở mức cam và 27 xã phường ở mức đỏ. Sau khi hoàn tất đánh giá cấp độ dịch, các tỉnh thành mở lại các hoạt động dịch vụ tương ứng. Tại nhiều vùng xanh, hiện còn trường học, rạp chiếu phim, phòng gym, dịch vụ massage, vũ trường, quán bar chưa mở lại.
Sáng ngày 22 tháng 10, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết từ 18 giờ ngày 21 tháng 10 đến 6 giờ ngày 22 tháng 10, địa phương ghi nhận 40 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 22 ca cộng đồng được phát hiện sau khi sàng lọc diện rộng tại huyện Lâm Thao, 18 trường hợp còn lại tại các khu cách ly, vùng phong tỏa đã được quản lý. Kể từ ngày 14 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ phát hiện 252 ca mắc COVID-19.
Trước đó, trong đêm ngày 21 tháng 10, thành phố Việt Trì cùng nhiều huyện thị xã khác tại Phú Thọ đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chỉ sau 10 giờ đồng hồ, thành phố Việt Trì đã hoàn thành việc lấy mẫu và xét nghiệm test nhanh cho gần 240.000 người dân.
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện mở cửa dần tùy theo từng loại hình, quy mô. Gần 90% doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương phục hồi lại sản xuất với hơn 500.000 lao động đã trở lại nhà máy làm việc. Hiện phần lớn công nhân đã tiêm đủ vaccine để đi làm hàng ngày.
Ban quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tiến độ triển khai việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di rời hạ tầng kỹ thuật của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương Metro số 2. Hiện mặt bằng bàn giao của dự án mới đạt gần 80%. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ bàn giao mặt bằng còn lại cho Ban Quản lý Đường sắt Đô thị trong quý tư năm nay, trừ quận 3 do hệ số giá đất điều chỉnh tại quận này chưa được phê duyệt.
từ 3 giờ đến 9 giờ ngày 22 tháng 10 ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ một số trạm đo mưa tại huyện Phong Điền là khoảng 104-141mm. Đài khí tượng thủy văn dự báo từ nay đến ngày 25 tháng 10 ở Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 400mm. Các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ từ mức báo động 2 đến mức báo động 3. Riêng sông Hương sấp xỉ mức báo động 2. Nguy cơ lũ quét sạt lở đất có thể diễn ra ở một số nơi.
Ngày 22 tháng 10, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để cứu hộ tàu vận tải 28.000 tấn bị mắc cạn tại vùng biển Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Các lực lượng cứu hộ đã huy động 4 tàu, gồm 2 tàu kéo có công suất 5.600 HP và 2 tàu thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, với hơn 40 người tham gia cứu hộ. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã kéo được mỗi chiếc tàu bị mắc cạn ra phía ngoài. Dự kiến nếu thời tiết thuận lợi, việc cứu hộ con tàu sẽ diễn ra trong khoảng 3 ngày.
Sạt lở nghiêm trọng đang diễn ra tại khu vực đê Đại Hà, sông Đà, đoạn qua địa phận huyện Ba Vì, Hà Nội, khiến hàng chục hộ dân không khỏi hoang mang và lo lắng. Vị trí sạt lở dài 120m, chiều rộng cung sạt khoảng 5-15m, ảnh hưởng tới gần 20 hộ dân. Các vị trí sạt lở vẫn đang tiếp tục mở rộng. Huyện Ba Vì đang chờ phê duyệt của thành phố Hà Nội để sớm khắc phục sạt lở.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 10, WHO cho biết, đến tháng 5 năm 2021, từ 80.000 đến 180.000 nhân viên y tế toàn cầu đã bị COVID-19 cướp đi mạng sống và khẳng định họ phải được ưu tiên tiêm chủng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận, trên thực tế hàng triệu nhân viên y tế vẫn chưa được tiêm vaccine COVID-19.
Lũ lụt và lở đất bởi những trận mưa xối xả từ ngày 18 tháng 10 đã khiến ít nhất 99 người ở Nepal và 88 người tại Ấn Độ tử vong. Cảnh sát Nepal cho biết, lực lượng cứu hộ nước này hiện đang tìm kiếm ít nhất 40 người được thông báo là mất tích. Trong khi đó, tại Ấn Độ, thì lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng ở bang miền Bắc Uttarakhand và 42 người ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ.
Trong khi đó, ngày 21 tháng 10, một cơn bão mùa thu cực mạnh có tên là Aurore đã hoành hành ở Tây Âu, đánh sập nguồn điện của 250.000 ngôi nhà ở Pháp, làm hư hại các tòa nhà ở ít nhất 4 nước. Dịch vụ tàu hỏa bị gián đoạn do cây bị bật gốc nằm rải rác trên đường ray ở Pháp, Đức và Hà Lan.
Ngày 22 tháng 10, hãng thông tấn Interfax cho biết 7 người có thể đã thiệt mạng sau khi cháy bùng phát tại nhà máy sản xuất thuốc nổ tại tỉnh Ryazan của Nga. Trong khi đó, hãng tin RIA dẫn thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga xác nhận một đám cháy đã xảy ra và có một số thương vong, song không nêu rõ chi tiết.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, hai tuần vừa qua, dịch bệnh tại các địa phương đang dần được kiểm soát. Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang giảm sâu. Tại nhiều địa phương, khí thế mới sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát được thể hiện rõ ở việc tại các tỉnh Nam Bộ, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.
Trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 cũ đoạn qua tỉnh Đắk Nông, những ngày trở lại đây cũng đã xuất hiện dòng người di chuyển ngược dòng về các tỉnh phía Nam như là Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Họ là những người dân ở các tỉnh Tây Nguyên quay lại các thành phố lớn để làm việc sau một thời gian dài dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Rõ ràng đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang rất cần một lượng lớn lao động để khôi phục sản xuất trong những tháng cuối năm. Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi.
Để kiếm tiền tiêu Tết, sau hơn 3 tháng về quê tránh dịch, anh Đoàn Văn Hợp, quê ở huyện Cư Chút, tỉnh Đắk Nông, đã quyết định xuống thành phố Hồ Chí Minh làm lại. Từ lúc về quê đến nay, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do ở quê không có việc làm. Khi nhận thông báo công ty hoạt động trở lại, vợ chồng anh lên đường quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh.
Dạ, vì tình hình dịch bệnh về hôm 23 tháng 7 giờ, đấy là 3 tháng, nên công ty gọi lại để lên làm lại cùng kiếm tiền để tiêu Tết.
Cũng như anh Hợp, anh Đoàn Tây, người dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng đang sắp xếp công việc tại nhà để lên đường trở lại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công việc.
công ty báo đi làm việc á, thì mình lên mình đi làm lại thôi, theo lịch của công ty thôi. Công ty thì bắt buộc là phải là test nhanh và khai báo y tế, rồi đeo khẩu trang đồ các thứ trong quá trình làm việc.
Theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Đắk Nông hiện có khoảng 25.000 người lao động tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 phải về quê sinh sống. Hiện nhiều lao động muốn tìm kiếm việc làm tại địa phương, một số khác quyết định quay trở lại nơi làm việc cũ sau khi dịch được kiểm soát. Tỉnh cũng đang rà soát, nắm thông tin, nhu cầu người lao động để có phương án hỗ trợ.
Số mà sẽ trở về có địa chỉ, có lao động, có công ăn việc làm, có liên lạc thì chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện hết sức để cho dòng người này được quay trở lại, để tạo điều kiện tốt nhất họ có thể được ổn định cuộc sống theo như ý muốn và nguyện vọng của họ.
Hiện nay, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động trở lại, người lao động các tỉnh Tây Nguyên cũng sẵn sàng quay lại làm việc. Thực tế, hàng ngày có gần 1.000 lao động hướng về các tỉnh phía Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, khôi phục kinh tế sau đại dịch.
Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.